ở cái tấm Hạ Mỹ 1205. Đây là ngày cuối cùng của cái Phật thất của mình của năm này. Tôi rất nói trước, trước hết tôi muốn nói cho quý vị biết là tôi rất là hoan hỷ, tại thấy có nhiều người đắc được những cái hữu lợi rất rất là lớn lao, và tôi mừng lắm. Tại vì tại sao tôi nói như vậy? Tại tôi thấy mà tiến bộ như vậy tôi mừng lắm, là tại vì đối với tôi á, cái truyền bá của cái đại thừa là huấn luyện cho cái đời sau. Tôi không có chú trọng về cái trong cái mấy cái chùa chiền này nọ nhiều. Tôi thì tôi chủ trương tôi là không có thích nhiều chùa thích này nọ. Tôi chỉ kiếm những cái chỗ mà nó phương tiện, những cái để mà cho người ta tới, cái gì có thể tới để mà tu luyện được, cái môi trường gì đúng để mà được huấn luyện, thì như vậy là đủ rồi. Tại trong cái nghề của tôi, chúng tôi khi mà chúng tôi rời cái quãng đời này, tại vì tôi thấy cái cảnh giới mấy cái vị hòa thượng mà ta giàu có, ta nổi tiếng, ta rất này, ta rất có thế lực đó, quyền lực đó. Thì khi mà họ đi, trước khi họ đi, cái cuộc sống họ thấy không tham, khổ quá này. Có nhiều cái giành giật nhau, đệ tử giành giật quyền lợi nhau. Có nhiều trường hợp tôi thấy là mấy hòa thượng bị mấy đệ tử mà nhốt lại trong phòng luôn, không cho ai gặp hết, không cho gặp ai hết á, để có phải ký giấy đưa cho họ rồi không được, thấy khổ dễ sợ lắm. Thành ra cái cảnh mà tôi nói là tôi thấy cái ngang ngán, tôi thấy những cái cảnh mà hòa thượng mà bị đệ tử nó nhốt trong phòng, đúng là nhìn giống như nhìn ra cái tù ngục, nhìn ra cửa sổ người ta tới mà không được tới. Người khách mà tới chùa mới dám viếng hòa thượng thì không được gặp hòa thượng, xin tới gặp, gọi là mình, tại mình ngưỡng mộ danh tiếng hòa thượng, biết hòa thượng bệnh hoạn nặng rồi, thành mình tới mình xin chỉ đánh lễ thôi, không được đánh lễ nữa, dễ sợ như vậy. Thành ra cái chủ trương tôi là tôi không ham chùa, tôi chỉ muốn cái phương tiện để mà giúp cái vị tu hành thôi. Cái đó là cái mà tôi tin là cách mà tôi trả là cái ơn huệ của thầy tôi với chư Phật Bồ Tát. Tại cái mà cái ông thầy tôi, ông dạy tôi học hỏi nhiều quá, tôi hưởng nhiều quá này. Thành cái mà tôi hiểu được cho những cái vị thầy tôi, tôi muốn truyền lại cho cái đời sau, để cho những cái khổ nhọc của công ơn khổ nhọc của quý vị thầy của tôi không có bị lãng phí. Thành tôi muốn tạo một cái môi trường để cho quý vị tới mà tự nhiên mà tu tập, không có điều kiện gì hết đó. Okay. Thành tôi rất rất vui mừng khi thấy năm này có một nhóm người nhỏ, số người nhỏ tới tham dự cái khóa Phật thất này mà khổ nhọc lắm. Tôi biết là cái vị tu rất là tinh, tu hành rất là tinh tấn. Tại vì tôi theo cái vị ông nội này tôi mệt quá này, một cái vị cứ phải tôi để ý quý vị có vẻ được cái thiền lạc nó rất là nhiều, phải không? Quý vị có, tôi thấy nhìn cái vị người nào cũng sung sướng, có cái thiền lạc, có cái thú vị nó là lạ. Ok, thằng ngày này tôi hy vọng bỏ cái cơ hội này để hỏi cái vị, ý kiến quý vị là chúng tôi có thể làm gì để có thể tiến bộ hơn lần sau, để có thể giúp đỡ cái vị tu hành dễ dàng hơn nữa. Chắc chắn ni sư muốn nói là ni sư đợi một tí đã. Rồi chuyện nói ngày này bà mệt lắm nhưng mà bà vẫn khoái lạc như thường. Cái mà tôi mừng nhất là quý vị đi đúng đường, đang tu đúng hướng. Cái định lực quý vị tăng mà nó tăng đúng hướng, đang tăng cái đúng đến đúng cái phía của định lực. Như cái hàng ông đang đưa tôi cuốn sách, nó cái là Đu Thanh Nghiêm gì đó, mà cái là quái tặc đó mà lão dạy biên nhiều sách mà có nhiều đệ tử lắm, dạy toàn chuyện tâm bậy tâm bạ, không giúp tụi nó tu để mà đem quỷ đem ma tới ám tụi nó. Tôi thấy một thằng đệ tử của lão bị quỷ ám này nọ này, tôi cũng cười. Đệ tử mà Sa Di chủ tàu mà bị theo cái lão tàu này đi học ám. Thành ra cái tụi nó học là nó học pháp tầm bậy tầm bạ, cuối cùng nó thích mấy cái đồ tầm bậy tầm bạ không, rồi nó tu rồi nó bị đủ thứ vấn đề hết đó. Nó mất hồn, mất hết, nó mất hồn, mất của, mất đủ thứ mà tụi nó không biết, tội lắm. Nếu không có nói gì hết, có gì mà nói thì tôi sẽ chờ bắt đầu nói chuyện giảng kinh vậy. Sao? Ai cũng mất cỡ. Rồi. Yes, làm sao? trong tương lai mình sẽ cố gắng. Lý do mà tôi không chướng, làm nhiều lắm mà tại vì mình chưa đủ phương tiện thôi, mình không có chỗ để mà chứa chấp bên đàn ông thôi. Mà tôi biết bây giờ tôi cũng một nhóm để phụ nữ tới, tôi rất là tinh tấn, rất là giỏi, tôi rất là thán phục. Thì bên đàn ông không có người nào tới được hết, tại vì người ta hoặc là bận hoặc là không có phương tiện. Tôi chưa muốn làm nữa, tôi sợ mang tiếng là thầy chỉ thích con gái thì thầy không thích con trai. Thành chú trọng gọi là trọng nữ mà khinh nam. Thành mình cứ làm từ từ đã, từ từ đều trong tương lai mình sẽ tổ chức đều. Tại vì cái Phật thất mặc dù nó có vẻ nó nhẹ nhẹ vậy, thiệt ra nó cái tiến bộ nó lè dễ sợ, nó giống như cách giáo dục cái Mỹ dạy cái quarter system đó, học rất là lè. Thành ra cái mà lúc mà tôi nhớ là hồi mà tôi ở bên Việt Nam, tôi học đại học Việt Nam á, thì học cái hệ thống bên kia là học một năm mới có thi một lần, bên này hệ thống bên này là cứ 3 tháng thi một lần. Thành khi nào ở cái hệ thống này 3 tháng, mỗi lần 3 tháng như vậy là khi nào học trò cũng là bị cấp thúc đốc hết đó. Tại khi nào cũng có bài phải làm hết đó. Okay. Còn Việt Nam mình là đi chơi cả năm đã, rồi cuối 3 tháng cuối cùng bắt đầu mình nhồi sọ thôi. Okay. Thành là hệ thống nó khác, thành nó dễ rớt lắm. Còn thì cái hệ thống Phật thất mình cũng rất là đặc biệt, tại vì trong cái mỗi giờ mình đi một chuyến như vậy, một cái vòng như vậy đó, là nó bắt mình phải áp dụng công phu. Thành ra tôi bắt đầu tôi hiểu cái cách rèn luyện nó. Thành ra mấy cái năm này cái Phật thất mình nó đặc biệt hơn mấy năm trước, mình biết năm trước nó không có hiệu quả mà cái năm này bắt đầu hiểu rồi. Tôi cũng chủ trương tôi muốn dạy thiền nữa, tại vì có những người mà nhất là người Việt Nam, tôi có cái căn cơ thiền đó, tôi sẵn sàng dạy người ta. Việt Nam có thích thiền thì toàn theo cái thiền mà theo tiểu thừa không à, nếu mà thích thiền dạy do thiền về cái thiền mà đại thừa có một nhóm nó sẽ thành công rất là lớn, rất là lẹ. Có ai có thắc mắc gì khác không? Bà nói là đệ tử tôi, bà nói là tôi con rất là khoái lạc mà đều cái cơ thể nó ê ẩm. Tôi nói cái khoái lạc đó với ê ẩm nó đi đôi với nhau. Lúc mình tu á thì cái khoái lạc nó có, cái ê ẩm ở trong á. Okay. Ngược lại khi mà mình hưởng thụ thì cái khoái lạc của mình á nó có cái hại cơ thể mình ở trong á, mình không thấy cái hại nữa. Còn cái mà lúc mình tu mình thấy cái ê ẩm của người mình á, con người mình cái khoái lạc đi đôi với ê ẩm mình á, thiệt ra cái ê ẩm nó đang trị bệnh cho mình, nó đang giúp mình khỏe. Khỏe mới ê ẩm. Thì nói cái bà này, bà tới đây bà tham dự có vài ngày liên tiếp, 3-4 ngày liên tiếp, thì tôi ý thấy bà cái bà thông được nhiều chỗ lắm, thành có đối sức khỏe bà nó có nhiều cái lợi. Thầy thuốc bà chắc sẽ nói cho bà biết. Có ai thắc mắc gì khác không? Ok, trở lại kinh Địa Tạng. Cúng dường hoa ra sao? Cái công đức của cúng dường hoa. Ngày Mục Kiên Liên, một lần thấy một cái vị thiên nữ ngồi trên một cái hoa sen, nó to khoảng chừng 100 do tuần. Một do tuần là khoảng chừng 13 dặm cho tới 40 dặm cho tới 60 dặm. Okay. Nó rất là lớn. Thì cái hoa sen đó nó rất là kỳ diệu, mà không kém gì ai hết, không kém gì cái khác hết. Hơn nữa, cái vị thiên nữ này, cái gì mà bà này bà muốn á, và muốn tất cả những cung điện, đồ ăn, là áo quần, nước thì nó tới một cách tùy hỷ. Thành ông Mục Kiền Liên mới lời thắc mắc, mới hỏi với người thiên nữ này, hỏi sao mà có cô phước báo đâu mà nhiều dữ vậy. Cái người thiên nữ mới báo cho ngài Mục Kiền Liên biết rằng là sau khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn thì cái người đệ tử của ngài xây rất nhiều cái tháp để cho chứa đựng những cái xá lợi của ngài. Hồi đó bà đó còn là một người phụ nữ, và đi viếng thăm một cái tháp đó, nhìn thấy cái hình tượng của ngài, niệm Phật, niệm danh hiệu của ngài, rồi xong mới tháo cái hoa đang đeo lên đầu đó, gỡ hoa ra để cúng cho Phật. Vì vậy mà cái bà thiên nữ mới được cái phước như vậy đó. Ta nó cúng một cái đóa hoa thôi, phước báo nó lớn như vậy đó. Cái một tấm mà 1006. Cái đại áo đại ái Đạo Kinh nói rằng cái kiếp này á, mà mình diệt những cái tội của mình á, thì kiếp sau mình có thể được khoan tha. Ok, cái nói rõ ràng lắm. Nếu mình biết mình làm sai, mình làm tội mà mình cố ý mình sửa chữa, mình sửa cải, thì kiếp sau cái trong tương lai mình sẽ có được cái sự khoan hồng, được sự giúp đỡ. Nó ngược lại, nếu như thì lý do mà những người sau cái đời này đang có những cái sự cực khổ rất khó khăn đó, đó là tại vì kiếp trước đó, họ biết làm lỗi mà vẫn cố ý làm tạo nghiệp như thường. Ok, một khi mình biết mình tạo nghiệp rồi, mình làm bậy rồi, mình cứ cố ý mình làm bậy á, cái tội nó tăng rất là nặng. Cái quả báo nó tăng trưởng lên nhiều là tại vì mình cố ý mình tạo cái nghiệp. Cái nghiệp tạo là ra có cái quả báo rất nặng rồi, mà tại mình cố ý nữa thì nó còn tăng trưởng thêm nữa. Đừng có nói chuyện này nói chuyện chơi nha. Mình biết mà trật mà lo sửa thôi, là sau này cái quả nó tới là đừng khóc mà nó tại sao mà khó dữ vậy, không ai giúp tôi được hết. Tại vì không ai giúp được hết. Okay. Chẳng hạn như cái ví dụ ngài Tiên Hóa có một cái đệ tử xuất gia, người cô Tỳ Kheo Ni đó là cái cô đó người da trắng. Cô gặp ngài Tiên Hóa thì cô bị bị kinh phong, bị giật dễ sợ, đứng mà giật như là người điên vậy đó. Trông ghê. Có ai thấy cô không? Biết không? Tại vì cái chuyện nó lạ lắm, tại vì ngài Tiên Hóa là ngài chữa bệnh dễ sợ lắm, ngài chữa những người ta bệnh ung thư máu, ung thư não rồi ngài chữa gõ đầu cái lành ngay lập tức à. Mà cái người này á là đệ tử tới quy của ngài đàng hoàng. Mà mấy người cũng điên cũng giật cho có mười mấy, 20 năm mới hết. Vẫn còn, phải uống thuốc này nọ, không giật. Tại nên nói chỉ khơi khơi, nhẹ nhẹ thôi chứ. Cái Phật giáo mà nói, Phật Pháp nói rõ ràng lắm. Cố ý làm bậy á, cố ý biết làm bậy mà cố ý làm bậy á, là không ai giúp mình được hết. Ráng mà chịu thôi. Tại vì mình cố ý làm bậy, thành không có ai có thể cố ý giúp mình được hết trong tương lai đó. Khổ lắm. Ok. Hơn nữa, nói rằng nếu cái có tài sản mà không biết bố thí thì đời đời kiếp kiếp sẽ bần cùng. Tôi hỏi cái này chắc là không rõ lắm, chắc là nếu mà cái vị không tin thì làm thử đi rồi sẽ thấy, sẽ khám phá đó. Tại vì khi mà nhập đạo thì phải dùng cái căn bản của lòng dùng của Huệ là căn bản. Mà cái căn bản của Huệ là gì? Cái căn bản của Huệ là phước với đức. Tôi nghĩ rằng tu hành là mình nhắm mình phát triển cái trí huệ của mình. Mà trí huệ là phải cần cái sự bồi túc của cái phước và đức. Thành ra phải tu nó khác, tu Phật giáo, tu Phật pháp, tu bên đại thừa là phải tu vừa phước vừa đức luôn. Như các chư Phật Bồ Tát đã làm như vậy. Cũng giống như người Trung Hoa ta có nói con chim cần hai cái cánh mới bay được một vạn tầm, cái xe thì cần hai cái bánh, cái xe thì cần hai cái bánh mới có thể đi xa được 1000 dặm. Bây giờ mình tới cái phẩm thứ 11, cái thần đất hộ trì. Ở đây á, mình mới khám phá rằng là cái thần đất á, địa thần á, nó phát cái nguyện, nó làm hộ pháp cho những người tu hành. Khi mà tu hành á, cần cái chỗ ở, chỗ ăn, đồ uống, tất nhã cái đó nó dựa trên cái thần thông của cái địa thần. Các vị nghĩ tương tự đúng không? Sư cô Lượng có đồng ý không? Mình mà cái trường này mình tu như vậy là mình cái bữa mà cái mình được ăn đồ ăn đồ ngủ này nọ uống này nọ là phải có địa thần nó phải cai quản hết. Nó không có đồng ý là mình không được ăn gì hết. Chẳng như bữa nữa, bữa mấy bữa nay mà nó không đồng ý cho mình ăn chuối mà cái là mình khỏi ăn chuối luôn. Ok, Mà ngược lại mình thổ địa mà muốn mình ăn cái gì là đem người tới cho để cúng dường cho mình. Cái vị thần đất mà trong cái phẩm này, tên của vị thần này tên là Cứng Chắc Kiên Lao. Cái kiên lao là cái bản tính mà quan trọng của cái đất. Cái những chúng sanh như mình á, đối với quả đất á, cái mặt đất này á, là giống như những con trùng đó mà ở trong cái tàu nó đang đi biển đại dương. Thì mình là rất là nhỏ nhoi đối với cái thần đất này, mình phải nhờ nương tựa vào cái vị thần đất này mới sinh tồn được. Mình có thể như trong cái trường hợp ví dụ là mình là những con kiến mà mình đang ở trên cái trong cái tàu là cái tàu rất lớn để đang đi biển sâu đó, thì mình có thể chạy lui chạy tới trên cái con tàu đó, nhưng đều mình không thể nào di động được con tàu đó. Ok, quá sức mình. Yes. Bà hỏi là cái thần địa là thần tế thần bên người Trung Hoa thì chưa muốn ta cúng, ta nói nhất là bên người đạo giáo ta khuyên mình nên cúng cho mấy cái địa thần đó. Thì có nên không? Tôi nói nên chứ, cái cúng nó có lời lắm á, tại vì không phải mình cúng cho họ để mình tôn trọng, mình bày tỏ cái lòng tôn kính của mình, không mà mình phải hối lộ cho lão nữa. Ok, chứ không phải có lợi chứ không có gì hại hết đó. Ok, mình hối lộ không bao giờ hại hết đó. Cái đó tôi không phải đùa đó, mình hối lộ nó là chuyện không có hại hết đó. Ok. Yes. Hả? Mấy thần nó đâu ăn chay đâu, nó muốn ăn gì nó ăn thôi, thích gì nó ăn thôi chứ. Thì mình tạo cái nghiệp thì mình được cái thần nó thương mình sao đâu. Cúng chay xong nó chê, nó cô này không biết cái khẩu của tôi, cái khẩu vị của tôi. Đúng rồi, tôi qua Hồng Kông á, tôi có một ông thầy, gặp ông thầy kia, cái ông đó có tiền, ông thấy tôi ông thích, tại vì nói là cái ông này đệ tử ông Tiên Hóa, rồi có vẻ xài được, thành nó thích. Ông thích tôi, thành ông muốn dụ tôi ở lại Hồng Kông để ở với chùa ông, để tu với ông, ông muốn dạy tôi cái pháp của ông. Ông tu cái pháp Quan Âm, nhất cái pháp Chuẩn Đề đó. Cái gì người Việt Nam, người Trung Hoa chẳng biết cái pháp Chuẩn Đề không? Ai biết cái pháp Chuẩn Đề không? Thì cũng chuẩn đề là một cái khóa thân của ngài Quan Âm thôi. Chuẩn đề là mình cầu gì được nấy. Để cái mà bí mật của ổng á là bên người Trung Hoa đó, người ta có cái truyền thống là họ mấy người thầy xuất gia đó, họ chuyên môn dùng cái pháp để cúng cho cái địa thần. Đi đâu cũng cúng địa thần hết. Thành cái chùa mà ông đó ở bên Hồng Kông đó rất là phát đạt. Cứ là tài thôi, không có pháp gì hết. Và mình đây mình có pháp đại chúng, ông giảng pháp. Tôi nghe ông giảng pháp tôi nghe không hiểu nhiều lắm, như đại khái tôi nói là cái ông này cái trình độ ông mà ông giảng kinh thì ông chỉ giảng được chữ chứ không sao ông giảng được có cái phần sâu được trọng. Thành ra cái lý do mà cái chùa ông phát đạt là tại vì họ tới họ cúng ông tùm lá, mấy họ tới mấy người đi lớn tuổi nó tới cúng chùa lại cho ông, tại ông người ta cúng tiền nhiều lắm, thành ra ông đem cái tiền ra ông nuôi mấy bà ni khác trong mấy chùa khác. Mà ông làm gì là mỗi mà có một cái pháp hồ một cái là tôi với ông ra ngoài kia đứng vào cổng lại thổ địa. Tôi thấy mà tôi bất mãn, tôi nói trời đất ơi, tôi là người xuất gia, cha mẹ tôi còn chưa lạy nữa, huống gì mà thần tôi mà tôi vắt đi lạy thần. Tôi nghĩ cái pháp cái cúng nó rất đúng, tại vì khi mình tỏ cái lòng tôn kính, nó tỏ cái lòng mình biết hối lộ cho tụi nó, tụi nó sẽ ủng hộ cho mình. Quý vị đồng ý như vậy không? Tụi nó, cái mấy cái vị này là họ họ giữ cổng cho những người mà tới cúng dường cho mình. Muốn người mà Phật tử muốn tới cúng dường mình, nó đứng rồi khi nó chặn một cái mình, nó không cho vào là mình chịu thôi. Cái bà này bà cứng đầu lắm, dạy bà không được. Điều bộ như bà năm nay bà rất nói gì nói với bà làm đường bà thôi, chứ còn thầy nói chuyện thầy, chứ còn tôi làm chuyện tôi. Năm nay bộ như bà quyết định tới nhập cái Phật thất, bà nhập vào cái bà được thăng, bà được thăng lon mà bà thăng một cách kỳ lạ. Ít khi mà gặp những người mà gặp được cảnh giới bà thăng được cái lon bà mà gặp cảnh giới như bà này có triển vọng lắm. Thường thường tới cái thế bà thăng lon bà là nó có cái thế khác, mà bà thăng lon cái khác. Mà tôi nhìn thấy tôi cười lắm, tôi nói là cái người này té nó có những cái triển vọng lắm, chứ không phải là không phải đồ bỏ đâu. Ừ. Cái loài cứng đầu á, dạy mà nó được mình mừng dễ sợ. Mà cứng đầu hoặc là mình đuổi nó đi, hoặc mà nó chịu bỏ đi á, thì mình hy vọng nó chán trường. Ông bây giờ ông người da trắng hỏi là bây giờ nếu tôi muốn cúng cho ông thổ công đó thì bây giờ làm sao? Bây giờ tôi nói tôi không biết học cái pháp cúng này pháp gì nữa, tôi không có thích học cái pháp nữa, hoàn toàn không thèm học pháp, không biết tại sao nữa. Tại sao không học? Cái do tôi không học là tại cái đó là cái lòng tham. Mình tu cái pháp mình đang tu đàng hoàng, tại sao mình hành cái pháp mà vì mình dựa cái lòng tham, mình cúng dường người ta để người ta tử tế với mình. Người ta không tử tế mình còn mừng hơn nữa, chứ cần người ta tử tế. À, tôi nói mà nếu như mà không ai tới chùa cúng dường á, thì tôi nhịn đói, xong tôi gọi bà cô tôi ở San Jose. Tôi y mà tôi có hàng họ hàng bà con tôi nhiều, tôi đâu có sợ, tôi cần thổ địa đâu. Yes. Hỏi cái câu trong đời này nói là tất cả mà mình lúc mình tu hành á, tất cả mình có nó nhờ cái thần thông của cái thổ địa này, cái địa thần này, sao mình kinh thường nó được? À, sao? Ngoài là cái địa thần này á, nó là dương là âm, nó là dương mà nó thần thông nó dễ sợ lắm, rất là dễ sợ, đại thần thông, chọc nó là nguyên thân á, nguyên thân nó được. Nếu mình tu á thì họ phải làm hộ pháp cho mình, chứ mình không cần gì họ hết, họ phải cần mình để họ tới, họ tạo công đức. Tại sao mình cần họ được? Giỡn hồi. Những cái người mà cúng cho họ là tại họ nghĩ là họ cần cái vị thần này. Tôi nghĩ là tôi không cần cái vị thần này. Mà nói nhỏ nhỏ thôi. Lỡ nghe phiền lắm. Câu hỏi là cái phải đi cái trình độ. Ông tạm ước ông lo chuyện này. Ông lo xa lắm. Lo bò trắng bò đen không? Nói, tùy trình độ chứ. Thấy không? Mình có nhiều trình độ khác nhau. Không phải mình lỡ. Trường hợp mà thấp thì mình phải cẩn thận tí á. Dạ, như ông nói là trình độ của tôi đây á, chắc chưa được cao lắm, thì mình phòng hờ được không? Tôi nói không có đâu. Khi mình phát tâm mình tu á, thì cái người thần cái địa thần này á, phải tới làm hộ pháp cho mình. Tại đó là cái nguyện của cái bà này nguyện rằng á, bất cứ ai mà tu á, là tôi sẽ tới làm hộ pháp cho họ. Tại sao như vậy? Cái bà này, cái kiếp này bà đang tu phước. Và tu phước có nghĩa là cái người bà vẫn muốn tu cái loại phước á, cái loại đặc biệt, phước rất đặc biệt. Cái người địa thần này á, là cái nguyện bà này, cái đời này á, bà nguyện là bà sẽ là muốn tu cái phước, tạo cái phước gì? Phước rất đặc biệt. Cái phước này là phước giúp đỡ những người mà người ta đang tu, để bà tạo cái phước để sau này bà tới cái duyên bà mà tu á, sẽ được người giúp. Ok. Thành ra đúng hiện bây giờ trong cái tư thế của mình á, hiện bây giờ thì cái bà địa thần này bà cần mình, nếu mình tu là bà phải cần mình tu để bà tới bà tạo phước. Làm sao mình cúng với bà được, giỡn thôi. Không hiểu mới cúng, chứ còn mấy người tu hành nào hoàng không có cúng. Tầm bậy. Không có cái pháp đó, người bên đại thừa không có cái pháp đó. Pháp tham không có, chúng tôi không có tu mấy cái pháp đó. Cái đó là điên đảo, suy nghĩ trật rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. Bây giờ mình đang thờ hả? Cháu thi cũng lấy đi á. Yeah. Cái bà này là đâu có truyền cái thổ địa được từ nhà đến cái nhà khác. Sao truyền được? Người ta nói là cái thổ địa mà đặt cái nhà nó phải để nhà đấy không được phải giờ đi. À, phải người chủ khác tới mới phải tới phải nhận cái thổ địa đó. Tôi nói sao mày ngu dữ vậy, dốt dữ vậy. Cái đó mấy tụi nó bám mấy cái hình thổ địa nó nói cái gì như vậy đâu có cái nạn mà phải để cái chỗ lại đó. Nó dốt vừa. Khờ quá đi, con cái nhà ai tôi không biết nữa. Dạ, đi xin. Chú gì? Chú gì? Cái nào? Tôi không biết này. Tôi không nhớ cái chú đó thành tôi trả lời cũng được. Thì đại khái á là cái lý do mà lúc mà tôi đang kiếm kiếm thầy đang kiếm kiếm pháp này, tôi có thử mấy cái pháp này, tôi nghĩ mình phải cần bảo vệ, phải cần người cúng đồ ăn cho mình, phải cần người đưa tiền cho mình xài, phải có người mua xe hơi cho mình, phải có đủ, mình có những nhu cầu đó thì có những cái chú, có những cái thần chú nó lo những cái chuyện đó. Tôi nghĩ những cái chuyện đó mình chế một cái pháp ra, mình tự tu, mình làm như vậy. Sau mình mới hiểu rằng là cái đó là cái lòng tham mình đâu cần đâu. Mình chỉ tu thôi, không cần biết cái gì trời trăng gì hết. Tại sao phải lo là đồ ăn, đồ uống làm gì? Mình cần. Lo chùa làm gì? Chừng nào mà cái thiệt sự mình cần ở chùa nó tới, không cần lo ở chùa. Cái đó là khác. Cái chú đó là Nam Mô Đà Một, cái đó phải cái chú đó không? À, không, cái chú đó không phải là chú ăn uống. Cái chú là chú khác. Chú đó là cái chú cái công dụng nó khác. Quý vị phải hiểu như vậy nè. Một khi quý vị tu cái pháp đại thừa, ok, cái vị tu cái pháp đại thừa đó, thì nếu như mà thiệt sự mà quý vị cần cái gì đó, quý vị sẽ có được hết, hoàn toàn không có lo gì hết, không cần lo tiền. Dạ, ví dụ trong cái chùa này á, trừ ra cái cô Hoàng Lượng, tại cô giàu quá tôi không đụng cô, cái tiền cô nổi. Thế còn mấy người khác mà tới đây ở là tôi cúng cho mọi người một tháng tiền từng túi, cũng xài vậy xài, không bao giờ cần xin tiền ai hết á. Cái tâm quý vị thiệt sự quý vị nghĩ chỉ chú trọng tu hành thôi đó. Tất cả cái gì quý vị cần có, cần đó, nó sẽ tới. Nó dễ sợ như vậy, cái đại thừa nó kinh hoàng như vậy đó. Cái tuổi khác á, cái pháp đó, nó không có là tại nó phải lo, nó phải lo tiền, nó phải lo xe cổ, nó phải lo tiền bạc, nó phải lo cái này, lo chùa chiền, lo này nọ, tại vì tụi nó, cái phước tụi nó nghèo. Cái phước mà những người mà phước mà có phước mà tu đại pháp đại thừa nó kinh hoàng lắm. Hiểu cái pháp đại thừa chưa? Cái pháp mà tầm bậy á, nó lo phải lo mưu toan, nó lo này, nó lo nọ, nó tính toán này nọ. Chứ còn cái pháp đại thừa mình á, mình tu á là mình tu phước, mình giúp người ta tu, xong mình tu thôi. Thì bất cứ gì mình cần nó tự động nó tới. Pháp hay, nó cao minh như vậy chứ. Đời đâu mà, tại sao mà có người như mình mà người thanh, quý phái thanh tao như mình phải ngồi phải tính toán từng bòn, từng đồng, từng xu, từng phải xin xỏ này, phải xin phải mua toan này, phải mua toan cái đó. Sao bằng tiền quá, nghèo nàn quá đi. Đại thừa là rất là giàu, tôi giàu mới kêu tôi đại thừa được, phải không đi sư? Mình giàu mình đâu cần nói. Mày tới không được không tới nó cũng vậy thôi. Tại tao giàu quá rồi, cái gì tao có tao cần nó sẽ tới, lúc mà tao cần thiệt sự tao cần nó sẽ tới, tao không cần lo gì hết. Phước báo mình như vậy đó, hiểu không? Không có lo gì hết, nếu tao tà thôi. Nó tới lúc mình cần, thủ điện nó đem tới, nó phai người tới, đem người tới, nó cúng cho mình, nhưng thôi nó sẽ bị đuổi, nó sẽ mất việc. Sao mà mình cầu cạnh nó được, nó phải cầu cạnh mình chứ. Tôi vẫn thích nó nghe, nhưng mà tôi ghét gì nó đâu. Yes. Cái bà la này khổ lắm. Nói bà cái gì phải nói 10 lần các bà nghe. Chứ nói bà không nghe. Nhất định là cái cúng mặn đi mà, cúng cá cúng thịt chứ ăn cho nó ngon tí. Đùa, cúng gì được không sao đâu. Sao? Thì cái khổ hiện như vậy. Bằng vấn đề khác thì tôi nghĩ đến chuyện nghiêm cúng dường cái mấy cái tụi thần đất này. Okay. Nếu trình độ của gì mà cao hơn trình độ tụi nó là tụi nó lỗ đầu á. Hỏi là cái thần thông tụi nó giữ như vậy sao, làm sao nó thua mình được, thấp hơn mình nữa, thấp hơn mình là chuyện thương chứ. Tại cái thần thông chỉ là một cái phương tiện nó thôi, một cái thuật nó thôi, chứ cái đâu phải là, đâu có nghĩa là nó cái vai vế nó cao hơn mình đâu, chưa chắc nó cao hơn mình. Nếu nói thiệt quý vị đừng có lo, nó cao hơn mình thiệt á. Tại sao như vậy? Cái bà này ngày cuối cùng bà mới thăng, bà dễ ghét. cái người này là Bồ Tát, mình giả hóa thân làm vị thần, thành kinh hoàng, bà này dễ sợ. Thì tôi biết á, cái bà này bà Bồ Tát, thành ra mình cúng cho bà lợi lắm, mà hai phương diện. Vừa cúng với bà tài lợi được là bà làm hộ pháp cho mình, giúp mình cho đồ ăn uống đầy đủ sung túc, giàu có, tiền bạc nhiều. Với thứ nhì nữa là người ta là Bồ Tát nữa, thì mình cúng Bồ Tát có lợi, nó có gì hại đâu. Ok. Để tự nhiên định tu không cúng. Chơi làm sang chơi vậy. Mình nghèo quen rồi, không cần nữa. Tôi nói bởi vì về cái phương diện đó, vì cái này thiệt sự người là Bồ Tát, cúng chứ Bồ Tát này đồ ăn chay nó tốt hơn là đồ mặn. Như vậy cái phước mình lớn hơn. Cái người ta không biết tới cúng đồ mặn, phước tới ít hơn mình. Ai thắc mắc gì khác không? Chiên dai là táo, ông táo không? Trong 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 bếp không? Thì táo công đó. Đó, táo công đó. Hả? Cái đó là Bồ Tát cũng nên thờ. Cái đó đúng. Mình có lễ hết mà. Tại đây mình làm thôi chứ thường thường 15 rằm với 15 rằm với là ngày mùng 1 đó. Mình phải cúng cho giám trang Bồ Tát. Mình làm tốt thì mình lười. Bữa nào có chùa đàng hoàng mà tôi có đông đủ tôi tổ chức mấy cái đó làm đàng hoàng, tại vì như vậy thì nó đúng hơn. Thì cái trong cái pháp làm như vậy để mình, tại vì mình làm chưa đúng tròn pháp tổ sư mình dạy, sao mình làm như vậy. Mình thầy mình dạy mình làm thì mình phụ lòng thầy mình dạy đâu có được. Tại vì quý vị bận quá mà quý vị đi vô ra hoài, cứ không biết là người mà quý vị học tiếng Tàu chưa xong nữa, làm cái lễ chưa xong nữa, đòi làm nhiều lễ quá tôi cũng làm lơ luôn nữa, chứ còn quý vị làm học chưa xong mà từ từ. Dùng thiên nữ chú hả? Cái lý do tôi truyền quý vị về trước, mấy ngày trước tôi truyền quý vị cái thần chú đó là nó phát triển cái biện tài quý vị. Ok, tụng cái chú đó để phát triển cái biện tài. Biện tài là gì? Có những người thắc mắc biện tài sao thầy nữa dùng mấy chữ mà khó, không ai nghe hiểu hết đó, không ai hiểu được hết. Biện tài là cái tài nói năng của mình đó. Đó là trong tương lai tôi mà có mấy người buôn bán với tôi sẽ dạy cái chú này thay vì tôi. Đã thắc mắc gì nữa không? Ok. Nói gì cũng được hết, nói gì cũng được, không quan trọng, cần nhất thiết. À, ngày 208 có rất nhiều cái vị thần đất Trường A Hàm Kinh, cái người mà lãnh tụ của cái thần đất á, gọi là kiên láo cứng chắc, nó hiện trước mặt về vị Phật á, cao ngạo lắm, nói là trong những thần trong cái cõi này không có ai bằng tôi hết á, tôi là gọi là độc tôn. Cái vị thần này nghe nói như vậy, Phật mới giảng là con có biết không, là có nhiều, có nước, thần nước, có thần lửa, có thần không khí, có thần không trung, có thần đủ loại thần hết á. Thành ra có rất có nhiều loại thần, không thể nào nói là mình độc, loại thần độc nhất. Thế làm thứ ba thần này, bà rất là bất mãn. Sau đó Phật mới giảng pháp cho cái người thần đất này nghe. Nói cái pháp gì? Giảng cho cái người này nghe, có những loài thần, nhờ thần thần lửa, thần nước và thần 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 gió. Dùng rất nhiều phương tiện để mà thuyết phục cho người thần đất này. Giảng cho nghe cái bốn cái tứ diệu đế, cho người thần này nghe. Nghe cái pháp đó, nghe cái pháp tứ diệu đế thì người thần này lập tức đắc được cái pháp nhãn tình. Thành ra mất cái kiêu ngạo đây và quy với Tam Bảo. Cái thần đất này là một thần trong của bốn cái tứ đài. Vị thần này họ sống trong không trung á, rồi họ cũng có mặt trong cái cơ thể của tất cả chúng sanh nữa. 1:09 cái đất địa là hồi lúc mình bắt đầu giảng kinh địa tạng Bồ Tát, mình giảng nó về cái phần địa nó rồi thành đại khái nó bây giờ cái chỗ này về cái về phương diện cái sự là cái việc làm á, thì cái mặt đất á, đất nó cho cái sinh sản tất cả mọi thứ. Về phương diện mà lý á, về lý thuyết á, có thể nhìn cái đất là nó tượng trưng cho bốn cái đức của cái niết bàn, trường lạc tịnh và ngã, vô ngã. Tại sao như vậy? Tại vì cái pháp môn của Bát Nhã thì cái thổ, cái đất á, là nó không có đổi, nó thường, thành ra mới gọi là thường, gọi là cái đức tính thường. Tại vì cái đất á, giúp đỡ cho hỗ trợ cho một vạn thứ, thành ra nó gọi là có cái đức của cái lạc. Đất á, nó sinh sản cho mọi thứ, và lúc mà sanh á, thì nó thanh tịnh, thành nó có đức tính của cái tịnh. Cái quả đất á, nó độc lập và tự túc, độc lập và tự túc, thành ra nó gọi là có cái đức tính của cái chân ngã. Bắt đầu cái chương 11, phẩm 11 này, bây giờ thần đất Kiên Lao và Đức Thế Tôn, từ xưa đến nay con chiêm ngưỡng và lễ bái vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, họ toàn có đại bất khả tư nghị thần thông và trí huệ quảng độ chúng sinh. Đối với châu Diêm Phù này, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát có đại nhân duyên như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lạc, cùng hóa thân trăm ngàn thân hình để độ lục đạo, nhưng thệ nguyện của các ngài vẫn có lúc hoàn tất. Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa lục đạo nhất thiết chúng sanh, phát thệ nguyện trải qua kiếp nhiều như ngàn trăm ức hằng hà sa. Chiêm ngưỡng, cái vị thần đất này chiêm ngưỡng, có nghĩa là có lẽ nhìn mà không có rời mắt. Địa Tạng Bồ Tát có rất rất là nhiều nhân duyên với là với chúng sanh của cái châu Diêm Phù này. Tại cái vị là chuyên môn tới cái địa ngục mà cứu khổ chúng sanh. Cái lý do mà cái ngài Địa Tạng Bồ Tát được được coi là cái vị Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái nguyện Vương Bồ Tát, là tại vì cái nguyện thề nguyện của ngài ấy, nó vô tận, nó không bao giờ nó xong hết. Ngược lại những cái vị Bồ Tát khác ấy, thì họ có cái nguyện họ nó không vô tận như cái nguyện của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Bồ Tát, Bồ Tát Bồ Tát nói rằng trừ phi mà cái địa ngục á nó không, nó trống không, tôi sẽ không bao giờ thành Phật hết. Cái vị biết là chắc chắn cái địa ngục không bao giờ nó không hết đó, mà dám làm cái nguyện như vậy. Có ai thắc mắc gì không? Hỏi là cái nguyện nó vô tận. Bây giờ như ngài Địa Tạng nói cái thì ông đang hỏi cái ngài Phổ Hiền Bồ Tát cũng vậy, cái nguyện ngài là cái hạnh của ngài là vô tận luôn, tức nó cũng có chứ. Những cái ngài Đại Bồ Tát có những cái nguyện vô tận như vậy, nhưng đều có những cái người Đại Bồ Tát Ma Tát, người ta có những cái nguyện người ta là có hạn lượng. Chẳng hạn như ông thầy của tôi, ngài Tiến Hóa, ngài nguyện rằng á, ngài sẽ không thành Phật, ngài chỉ thành Phật sau khi đệ tử của ngài thành Phật thôi. Thành ra cái đó nó có hạn chế, nó có hạn lượng rồi. Ok, cho con thành tùy cái trường hợp của mỗi người. Ok, ni sư có câu hỏi. Cả nhớ Phật tu không biết. Để tôi có thể nói cái gì được á, là cái mà thường thường người ta thắc mắc là tại cái phần mấy cái chỗ này tại sao nó vô lý. Thường thường lúc mà tôi học tôi thắc mắc cái chỗ nó vô lý, chỗ là tại sao cái nguyện nó vô tận, chẳng như nói là cái địa ngục nó không không thì tôi sẽ không bao giờ thành Phật, thì mình biết chắc chắn địa ngục nó không bao giờ không hết, tại sao mình nhất định không chịu là tu để thành Phật, mà sao mình nguyện mình sẽ không thành Phật được, nó vô lý dữ vậy. Tôi có cái thắc mắc chuyện đó, hiểu không? Nó vô lý dễ sợ. Mình tu để thành Phật, xong mình nguyện là mình sẽ làm việc, mình sẽ tu hỏi, mình chịu thành Phật. Như đều nếu không độ mất hết thì làm sao không bao giờ thành Phật bây giờ? Vấn đề là mình tu rồi mình muốn thành Phật, chứ mình đợi mình không thành Phật thì mình tu làm cái gì? Không, cái nguyện nó có trước khi mà ngài thành Phật nữa. Để tôi giảng về cái tiếng Anh rồi, tạo cái nhóm học trò tôi theo tôi học lâu năm mà tôi giảng cái phần rồi, tôi cứ thắc mắc chuyện đó thì tôi sau tôi mới hiểu là cái lý do mà có những cái đại nguyện nó vô tận như vậy, để khi quý vị lập những cái đại nguyện mà vô tận như vậy thì cái kết quả gì nó thành tục nó lẹ hơn. Cái nguyện mình mà hạn chế thì cái phước mình nó cũng hạn chế thôi. Ai thắc mắc gì không? 12, 14. Nói về bốn cái vị Đại Bồ Tát. Nói cho giới thiệu cái vị bốn cái vị Đại Bồ Tát này để cho quý vị biết, để mà có thể cầu cứu họ hoặc là để hiểu cái hiểu hơn tí về họ. Văn Thù Sư Lợi. Cái ngài này á, ngài chuyên môn đi khắp tất cả mười phương Phật độ mà dạy chúng sanh phát Bồ Đề Tâm. Ok. Cái vị này là cái vị Đại Bồ Tát đứng đầu, okay, đệ nhất về trí huệ. Cái ngài này là ngài trí huệ đại đệ nhất. Thành cái pháp mà ngài dạy chúng mình là cái pháp của những người mà trí huệ đệ nhất làm. Thành cái ngài Bồ Tát này, ngài đệ nhất trí huệ, cái pháp ngài dạy là ngài muốn dạy để cho mình cũng thành đệ nhất trí huệ như Ngài luôn. Cái quan trọng nhất trong cái mở đại trí huệ đó là phát Bồ Đề Tâm. Tại vì Ngài này bận đi khắp tất cả, thành ít tới châu Diêm Phù của mình. Cái gì ai thắc mắc về Ngài Văn Thù Thư Sư Lợi không? Ngài Văn Thù Sư Lợi cởi con voi. Cù xiến là cởi sư tử. Đúng rồi, cởi voi, đúng rồi, tôi xin lỗi, đúng rồi, cởi voi, tôi nhớ lộn nha. Không, cởi voi. Cổ Hiền cởi voi hả? Ok. Tôi đi sẽ đúng, tôi làm. Ok. Tôi nhớ ông Án là cái Phổ Hiền là Ngài dạy cái cởi con voi, thì con voi nó tượng trưng như lục ba la mật. Thì cởi voi đúng rồi. Ok. Cái vị đại tâm Bồ Tát thứ nhì là ngài Phổ Hiền. Thì Ngài rất bận rồi. Ngài Phổ Hiền á, thì rất bận rộn dạy tất cả vị Bồ Tát và những vị Bồ Tát á, những cái pháp, cái hành Bồ Tát, cái phẩm tu Bồ Tát. Cái phẩm Bồ Tát tu là cả 10 vàng, là đủ thứ hết đó. Thành Ngài rất bận rộn, không có tới cái chỗ mình ở đâu, nhiều đâu. Ngài Quan Âm phải gửi cái phân thân đi khắp 10 phương để giúp chúng sanh cầu cứu, đang cầu cứu Ngài. Trong chùa mình, trong cái Phật điện có cái hình của cái trang mà nó nói là những cái hóa thân của ngài Quan Âm á, thì cũng tới, không tới cái chỗ mình nhiều như ngài những ngài khác. Ngài Di Lặc á đang ở trong cái hậu cung của cái quả trời thứ tư đầu tới. Đau sức hả? Đúng rồi, đời đau sức, tu sĩ ta là đau sức, còn kia là đau lợi. Đang dạy mấy cái vị trời á, cái pháp vô sinh pháp nhẫn, thì không tới đây cũng không thường tới đây như ngài Địa Tạng Bồ Tát. Bà nói là vào chùa mấy Bồ Tát nó mấy Phật Bồ Tát nó xuất hiện đều đi vô đi ra đều như họ đi vô đi ra hỏi. Tới là họ chơi đùa mình xong rồi họ hiện thân ra cho mình tùm lum tùm la, nó chuyện rất rất thông thường. Tôi mới nói là đương nhiên rồi, cái đó là vì Bồ Tát Phật ta chưa muốn tới làm những chuyện đó, là việc làm ta giúp ta dạy mình. Bởi vì tôi nói là cái lý do mà tôi rất hoan hỷ ngày hôm nay là tại vì trong Phật thất này rồi, những cái người mà tới tham dự Phật thất này, cái tinh thần họ rất rất là xây dựng, rất là cung kính, quan trọng chuyện tu hành. Thành ra cái kết quả nó phản ảnh cái tâm thần đó, nên tôi rất hoan hỷ. Ok, bây giờ hết giờ rồi, có ai muốn nói chuyện gì không? Cô Phước Từ đã sửa soạn một cái bài thuyết trình để cô trình cho chúng mình nghe. Ok, một lại. Thôi mình hồi hướng công đức tí xíu, xong mình xong rồi đó. Mấy người tới tôi ít mà cũng tiến bộ giỏi lắm. Cái tinh thần rất rất là giỏi. Rất là đáng phục, rất là đáng phục.